quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 293 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 16. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta đã vừa được nhắc nhở về tinh thần trung tín làm việc lành cho người khác qua tấm gương của người Samari nhân lành và qua chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Để việc lành có thể làm cho trọn thì đòi hỏi một người phải có lòng trung tín, không mệt mỏi hay sờn lòng trước những khó khăn, áp lực mình đối diện để làm việc lành giúp đỡ người khác. Việc lành mà sứ đồ Phaolô nói đến ở đây còn có nghĩa là hãy đối xử tốt lành, tử tế với người lân cận. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta tấm gương tuyệt vời qua cách Ngài đối xử với các sứ đồ của Ngài. Trong suốt 3 năm, họ đã tận hưởng tình yêu thương cùng sự chăm sóc, dạy dỗ quá chu đáo từ nơi Chúa. Do vậy thì cho đến thời điểm cuối cùng, khi Ngài chuẩn bị bước lên thập tự giá chịu đau đớn, thì tất cả đều trở nên vô cùng tệ bạc cùng Ngài. Người thì chuẩn bị bán Chúa, người chối bỏ Chúa, còn lại đều bỏ mặc Thầy cô đơn trước sự sỉ nhục của kẻ thù. Do vậy thì tâm tình Chúa đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Tâm tình của Chúa Giêsu để lại cho những người con Ngài qua mọi thời đại bài học thật ý nghĩa của việc hết lòng đối xử tử tế, yêu thương đối với anh em mình. Khi quan sát về những kết quả mà Chúa đã ảnh hưởng được trên các sứ đồ sau đó, cũng như qua chính điều mà sứ đồ Phao-lô trình bày tiếp theo ở đây trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 9, chúng ta nhận thấy một nguyên tắc rất đáng khích lệ cho tinh thần làm việc lành trong nếp sống của người con Chúa. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Việc tốt lành mà Chúa đã đối đãi cùng các sứ đồ có thể trong thời điểm ngay lúc xảy ra mọi việc thì người khác khó có thể chấp nhận được. Nhưng đằng sau mọi việc, và nhất là khi kết quả lớn lao bày tỏ trên đời sống các sứ đồ, thì đó rõ ràng chính là thời điểm Chúa đã gặt được kết quả từ những gì Ngài đã gieo. Nếu như thời điểm ngay trước khi Chúa Giêsu chịu thương khó, và thậm chí là lúc Ngài đã phục sinh mà các sứ đồ chưa nhận biết, thì họ đều là những người đang sợ hãi, trốn tránh. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Theo Phúc Âm Giăng chương 20 câu 19, có hai người trong số các môn đồ còn không muốn ở lại Jerusalem, nhưng với tâm trạng đầy bối rối, tuyệt vọng mà trở về quê là làng Emmaus. Phúc Âm Luca ký thuật như sau: cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem độ 60 estade. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ giải cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Theo Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 21. Thế nhưng sau khi các sứ đồ gặp gỡ và nhận biết Chúa phục sinh, và sau khi được Chúa dạy dỗ cách riêng tư, họ đã trở nên những cuộc đời mới hoàn toàn biến đổi. Có ai ngờ trước đó ít lâu họ còn là những người sợ hãi, yếu hèn, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở nên những người dạn dĩ, đầy ơn để đứng lên lãnh đạo và gây dựng hội thánh phát triển cách lạ lùng. Công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 12 đến câu 21 cho biết: bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau với hiên cửa Salomon. Do vậy chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 12 đến câu 21. Dầu bắt bớ xảy đến cách liên tục, sự an toàn trong cuộc sống của họ bị đe dọa hơn lúc trước rất nhiều, nhưng không vì thế mà các sứ đồ sợ hãi hay lẩn tránh. Thay vào đó là những người dạn dĩ, đầy ơn và quyền của Đức Thánh Linh để có thể mạnh dạn rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa. Số người được cứu vào hội thánh đầu tiên đã tăng lên nhanh chóng không ngờ, như công vụ các sứ đồ chương 4 đã ký thuật. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhưng Đức Chúa Giêsu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến buổi sau, vì bây giờ đã tối rồi. Do vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 4, từ câu 1 đến câu 4. Dù là người lạc quan nhất cũng khó có thể hy vọng vào kết quả lớn lao đến từ sự thay đổi của các sứ đồ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Song với sự biết trước và trong quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã trung tín trong việc đối xử với các học trò của mình để chờ đến thời điểm nhìn thấy được kết quả lớn lao đó. Đây cũng chính là nguyên tắc thuộc linh mà Chúa đã thiết lập lại cho hội thánh ngày hôm nay. Điều đó trở thành kiểu mẫu cho mối quan hệ tốt lành giữa những người con Chúa trong cộng đồng thuộc linh, như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 9 rằng: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Bài học áp dụng: nếu như không có hy vọng vào kết quả của việc tốt lành mà chúng ta đang thực hiện, thì xem như mình đã thiếu mất đi một nguồn động lực lớn để khích lệ tinh thần làm việc lành. Điều này không phải là làm việc tốt mà lại nghĩ đến việc vụ lợi, nhưng đơn giản là chúng ta nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn cho cá nhân người được nhận sự giúp đỡ, và nhiều trường hợp sẽ là gặt hái được kết quả chung cho công việc nhà Chúa. Đây có thể nói là nguyên tắc thuộc linh được hội thánh của Chúa áp dụng qua mọi thời đại. Nhiều cuộc đời còn yếu đuối trong giai đoạn thiếu thời, hay những lần trượt chân sa ngã khi bước vào đời, không thể tự nhiên có thể thay đổi để trở nên những đời sống được biến đổi, ích lợi cho cá nhân, gia đình hay công việc chung của hội thánh. Nếu như họ chỉ đối diện với sự nản lòng và không muốn giúp đỡ, dạy dỗ nữa của những người trưởng thành thuộc linh hơn mình, thì có thể nói sẽ rất khó để tiếp tục có cơ hội được trưởng dưỡng tiếp tục trong lẽ thật và trong môi trường thuộc linh tốt đẹp. Xin Chúa dùng nguyên tắc thuộc linh gieo và gặt này để khích lệ tinh thần bền lòng sống, bày tỏ điều tốt lành, tử tế với mọi người xung quanh trong hội thánh và lân cận. Để không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhìn thấy được thời điểm thu hoạch lại những trái ngọt từ những cuộc đời biến đổi, trưởng thành lên trong Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 294 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sẵn luôn hay suy tư đây, sẵn sàng thân tâm não này, sẵn đứng vững vàng nơi cha ưa vui, sẵn chịu đau khổ nào lùi, sẵn tiến sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi thơ. Cần cao hay giao kim ngôn, sẵn vực muôn muôn linh hồn, sẵn sông sẵn trên luôn luôn an tâm, sẵn sàng nghìn Chúa phục lòng, sẵn tiên sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ. Linh nhiên.